7.
Khép cửa toa trẻ con lại, tôi thấy như mình đang dịch chuyển từ thế giới này sang một thế giới khác. Gió lùa vào mặt, tỉnh hẳn. Tiếng xình xịch của con tàu bây giờ rộ lên. Tôi biết mình đang đi, và đi rất nhanh. Nhưng khi đi qua khu toilet, bất đầu tôi nghe thấy tiếng trẻ con trong toilet vọng ra.
Mày khôn hồn thì tắt ngay cái của mày đi, biến. Nhưng ta đang đái, không tắt được. À, thằng này lão. Búp, búp, hu hu.
Rõ ràng có một đứa đang bắt nạt một đứa khác. Trong một không gian mà lẽ ra người văn minh có thể xếp hàng, điều đó là không thể được. Ở đâu cũng có chuyện bắt nạt lẫn nhau. Tôi buồn rầu nghĩ. Cô giáo ơi, cô sai rồi. Lũ trẻ của cô đâu có thật sự ngoan. Tôi nắm tay khóa cửa toilet định vào, nhưng rồi dừng lại. Suy cho đến cùng thì cũng chẳng làm gì được với lũ trẻ con này. Biết đâu mình vào còn tồi tệ hơn với đứa bị bắt nạt kia. Còn ngày mai, ở một toilet khác. Liệu có nên quay lại mách cô giáo? Và cô sẽ giải quyết thế nào trong trường hợp này? Tôi thở dài, đi qua. Nhưng rồi lại lộn lại. Tôi mở cửa toilet. Không phải một, mà là hai đứa trẻ con đang cùng đái vào một lỗ. Còn đứa thứ ba, bé hơn, đứng nép vào thành toilet, quần ướt đẫm một vệt dài. Lại đây em. Tôi bảo đứa bé. Nhưng nó nhìn tôi không nói gì. Chắc nó muốn đái và phải đái đúng cái chỗ đó. Một sự bất lực. Lại đóng cửa, lại đi. Cơn mệt mỏi ập đến rất nhanh chóng. Hồi xưa học cấp 1, tôi cũng là một đứa chuyên môn bị bắt nạt trong lớp. Tôi nhỏ người lại nhút nhát. Ấy là mẹ tôi nói thế. Trong lớp tuy học tạm được, nhưng khó hòa đồng. Đó là lời cô giáo nói với mẹ tôi. Cô giáo rất hay. Cô rất thích chia lũ trẻ con ra nhiều tầng nhiều lớp. Cô chia lớp ra thành 3 nhóm, ngoan, bình thường và hư. Sức học cũng vậy, cô chia ra học giỏi, bình thường và học tốt. Bất kỳ đứa học trò nào cũng đều phải nằm trong một nhóm nào đó, không có ngoại lệ. Và đương nhiên, cô yêu nhất những đứa vừa ngoan vừa học giỏi, kiểm soát chặt chẽ những đứa vừa dốt vừa hư. Tôi thuộc lại bình thường, và bình thường nên không nằm trong sự kiểm soát gắt gao của cô. Thỉnh thoảng tôi lại bị mất đồ, tỉ như cục tẩy, cái bút chì, cái kẹo hay quyển truyện tranh mới mua. Mách cô bảo, em nói thế nào ấy chứ, mất làm sao được. Thỉnh thoảng lại mất một món, khiến tôi bị ức chế. Mách mãi không được gì, tôi lẳng lặng theo dõi như trong phim. Một hôm bắt gặp thằng Mai trong nhóm ngoan lấy trộm của tôi, lôi nó lên cô. Cô lại bảo, em nói thế nào ấy chứ. Mai nó ngoan cơ mà. Có khi bạn ấy chỉ vô tình cầm xem thôi. Cô tin tưởng tuyệt đối vào nhóm ngoan và ghét thậm tệ bọn hư. Giả dụ tôi mà tóm được đứa trong nhóm hư lấy trộm đồ của tôi thì chắc chắn cô sẽ trị cho đến nơi đến chốn. Giờ ra chơi cũng không yên thân. Chuyên môn bị trêu chọc. Tôi cứ lủi thủi một mình. Hình như lũ chúng nó thích thú khi bảo nhau hành hạ người khác. Ai bảo mày trêu vào bọn ngoan của chúng tao? Một hôm đi đái, đang đái thì một thằng cùng lớp cao to sấn ngay vào, huých tôi một cái làm tôi siêu đi, đái cả vào người nó. Thế là đánh nhau. Tất nhiên tôi bị sầy vầy nặng nề, nhưng cũng kịp cho nó ăn một thoi. Sau đợt ấy, chắc là cô giáo chuyển tôi sang nhóm hư. Đó chính là nguyên nhân tại sao tôi lại rất khó chịu khi có một đứa trẻ con bị bắt nạt trong lúc đi đái. Hồi cấp 2, rồi cấp 3, tôi học giỏi hơn, nhưng vẫn chuyên bị bắt nạt. Lần này lớn rồi, rõ lý do hơn. Chúng nó không ưa những đứa học giỏi, lại là con nhà nề nếp. Dường như những thứ đó khiến bọn trẻ con hung dữ hơn khi đối xử với tôi. À, mày tưởng mày ghê gớm lắm hả? Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta lại cứ thích bắt nạt nhau. Tôi quyết định quay lại, mở cửa, tóm ngay lấy thằng lớn nhất, cho nó một cái bợp. Quay sang thằng thứ hai, cũng cho một cái bợp. Rồi quay sang thằng bé con, tôi bảo. Đái đi. Nhưng nó không đái. Nó chỉ nhìn tôi chân chân. Tôi nhìn nó chăm chú. Tôi đồ rằng nó chính là tôi. Tôi chính là nó. Đều chưa hiểu thế giới này. Tôi lại đi. Một chỗ. Nhưng bây giờ không còn muốn đi tiếp nữa. Chỗ nối hai toa là chỗ trống. Chẳng ai muốn ngồi. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Lắng tai nghe tiếng bánh sắt gõ trên dây đều đều. Ở đây nghe rất rõ, rất đanh. Tôi đưa tay hé cửa cho gió ập vào, thấy dễ chịu hơn. Nhưng những tiếng gõ nhẹ lại chát chúa hơn. Tôi tựa lưng vào thành tàu, duỗi dài hai chân. Thật dễ chịu. Bây giờ còn dễ chịu hơn lúc ngồi trên ghế trẻ con. Thôi thì, thay vì một giường mềm nằm trong toa máy lạnh, ta lại có giường cứng gió trời, âm nhạc metal miễn phí. Và đôi mắt tôi đã thấy nặng trĩu. Buồn ngủ lắm rồi. Gà gật. Ngủ đi một tí vậy. Thực ra trong câu chuyện, nếu chỉ có một nhân vật nam đầy suy nghĩ vớ vẩn, rồi đi đi lại lại dọc toa tàu thì đọc rất chán. Gã đó sẽ rất tẻ nhạt. Tôi nghiệm ra rằng, những người tốt tốt một tí cũng thường rất tẻ nhạt, bởi vì họ thường phải tuân theo một cách vô thức những chuẩn mực chết tiệt nào đó. Vì vậy trong các câu chuyện, người ta thường chêm vào một nhân vật nữ nào đấy, dù nàng có thể cũng tẻ nhạt không kém. Nhưng rõ ràng hai cái tẻ nhạt khác nhau ấy vẫn có thể làm cho câu chuyện sinh động lên. Hiển nhiên đó là vì chuyện được bổ sung testosterone và estrogen. Những chất này sẽ chạy long quăng trong mạch chuyện. Đương nhiên, một nàng xinh đẹp gì thì rất thích. Nhưng xinh đẹp không dễ kiếm. Nếu có thì họ lại không thích loại người lắm nghĩ ngợi, đi lại lăng nhăng trên một con tàu tốc hành, thích cô giáo, đánh trẻ con và không biết chiếm chỗ của người khác. Nàng ta sẽ có người tự động nhường chỗ cho chừng nào còn xinh đẹp. Một nàng thông minh một chút và nhìn được một chút thì tốt hơn rất nhiều. Gặp cảnh này, nàng ta sẽ an ủi. Thôi anh ạ, phải biết chấp nhận hoàn cảnh. Những nàng có máu chiến hơn thì bảo. Không lo, để đấy, rồi ta sẽ kiện nhà tàu. Không kiện lúc này thì kiện lúc khác. Nàng khác máu hơn sẽ bảo. Em cùng anh trở lại chỗ đó, cho thằng ấy một trận, vần nó xuống sàn, rồi quăng nó ra ngoài tàu. Lẽ công bằng để đâu? Nói xong, dù hung hăng mấy, đứng mãi cũng có lúc mỏi chân. Đương nhiên, nàng nào cũng phải ngồi xuống sàn tàu. Thông minh phải là như thế, và ngồi xuống là cũng phải tựa lưng vào thành tàu, cùng lắng tai nghe tiếng gõ đều đều của bánh sắt lên đường ray, sau đó chuyển đề tài cho gã trai đỡ bức xúc, bảo. Con tàu này thật buồn cười, đang đi về phía cơn mưa. Lãng mạn không? Anh xem, mây đen nặng trĩu phía đầu tàu kìa. Đúng lúc ấy, con tàu đi vào khúc quanh. Tôi nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa mở một nửa, bị chặn lại bởi cái ba lô để lấy gió trời. Quả nhiên nhìn thấy mây đen nghịt phía con tàu đang lao tới. Kiểu này thế nào cũng có mưa ở phía ấy. Đúng thế, tôi bảo, thấy nàng này dễ chịu thật. Còn hơn cả dễ chịu, vì nàng bây giờ ngồi xích lại sát tôi để nhoài người nhìn ra bên ngoài. Những sợi tóc lơ thơ phất qua mặt tôi, nhìn ngược sáng. Thấy những sợi tóc như tỏa hào quang, làm tôi bỗng nhớ đến hồi còn bé, mẹ tôi cúi xuống khi tôi ngái ngủ, cũng có những sợi tóc tỏa hào quang dưới ánh đèn như thế. Tự nhiên tôi thấy xúc động. Cũng như cách đây ít lâu đi nhổ răng, cô bác sĩ răng trẻ tuổi cầm cái kìm, khủng khiếp, cúi xuống mặt làm tôi chết khiếp. Nhưng bất đồ, một món tóc trên trán bác sĩ phơ phất và tỏa hào quang dưới ánh đèn chĩa xuống đã làm tôi dịu hẳn lại. Hơn cả hai mũi thuốc tê, vì lúc ấy tôi cũng chợt nhớ đến mẹ. Nhưng những thời điểm ấy vụt tỏa sáng rồi qua đi. Cái còn lại chỉ là một cảm giác dễ chịu yên ổn. Tôi bảo nàng, mưa thì tốt quá. Quả là một câu nói chẳng ra sao. Tôi nghĩ, nhạt nhẽo và tầm thường. Tôi vẫn hay có những câu nhạt nhẽo và tầm thường như vậy. Và để không nhạt nhẽo và tầm thường, tôi quàng tay mình qua thân hình nàng. Nàng tự nhiên ngồi dựa hẳn vào người tôi. Quả là thích thú và dễ chịu. Tôi cứ ôm nàng như thế, thỉnh thoảng lại đu đưa thân người. Testosterone đổ ào ào vào máu. Máu trong người bắt đầu chảy mạnh. Tôi ý thức mình là đàn ông, 25 tuổi, khỏe mạnh. Tôi luồn tay vào người nàng, mát rượi, mịn màng, mềm mại. Đụng vào cái gì cứng cứng thô ráp, tôi kéo nó ra, vứt ngay nó đi, quăng qua cửa con tàu. Nó quay quay, rồi dưới đánh vèo, nòm rất rõ, rất thích. Tôi lấy tay xoa xoa trên da thịt nàng, mềm mại, mát rượi. Người tôi căng lên, cái gì cũng căng. Tôi muốn làm tình với nàng, ngay bây giờ, ngay lúc này. À phải, ngay trên sàn con tàu này, trong điệu nhạc đánh thép metal của bánh xe gõ trên đường ray. Muốn lắm rồi đây. Trong 35 năm của cuộc đời, tôi chưa bao giờ hứng khởi như lúc này. Nhưng bắt đầu nàng cựa quậy dữ dội, rồi reo lên và vỗ tay giòn giã. Từ thuở bé đến giờ em toàn thích mưa. Khỉ, đáng thích thì vỗ tay với chả mưa. Vỗ tay? À, quên không nói, nàng của tôi rất thích vỗ tay. Chuyện chả ra sao cũng có thể vỗ tay. Đó là bởi vì Liên làm nghề vỗ tay thuê. Những show diễn mới thường phải có đội ngũ như vậy. Mặt phải sung sướng, mắt phải long lanh, chân phải thường trực trong tư thế đứng lên ngồi xuống và nhảy cỡn, có tín hiệu là vỗ tay rào rào, hoặc giơ cả hai cánh tay lên cao, nghiêng người bên này, nghiêng người bên kia. Tốt nghiệp đại học hẳn hoi, học 4 năm nhưng ngủ mất 3, còn 1 năm nhồi kiến thức như nhồi vịt trước khi đem bán, như nàng nhăn mũi tự chào. Biết đến 3 ngoại ngữ, nhưng cả 3 đều ậm ệ. Nếu có thằng Tây nào hỏi chuyện, thì mồm biến thành tay, tay biến thành mồm, theo như nàng tự nhận xét. Đi xin việc thì nơi nào cũng cười rất tươi và lắc đầu. Vì mình vô duyên quá và không có xin. May quá, có người quen dúi cho chân vỗ tay thuê. Được ra phết, nàng bảo sau 1 tuần đi làm, vừa được tiền, vừa được ăn, vừa được vui. Lưng không tập yoga cũng dẻo, tay không cần khổ luyện như Lý Đức cũng to. Có nghề nào sung sướng hơn thế không, Hà Viện Sĩ? Nàng hỏi tôi trong một buổi tối đi chơi, mái tóc cắt rất ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn vênh lên, mũi cũng hếch lên. Tự nhiên tôi thấy thích nàng, có một cái gì đó rung lên nhẹ nhẹ. Tôi chỉ muốn ôm ngay lấy nàng, cốc một cái vào đầu, hay luồn vào tay và mớ tóc dày kia, hay hôn một cái thật dài vào đôi môi cong cong và mọng đỏ kia, và cái má phinh phính kia cũng được, ngon phải biết. Tôi quen Liên hồi nào ấy nhỉ? Đó là vào một buổi tối khá khuya, sau khi viết xong một đoạn quan trọng trong một chuyên đề nghiên cứu, tôi thấy đói, liền đi ra ngoài phố, đến quán phở quen thuộc. Ăn xong bụng no, thủng thẳng đi về. Bỗng ở một góc phố, tôi thấy một cô gái vừa đi vừa sụt sịt khóc. Tôi tiến lại gần, thận trọng. Một câu chuyện tuyệt hay như trong phim. Chàng hỏi, tại sao em khóc? Cứ như lời của Bụt vậy. Nàng ăn mặc đỏm dáng, váy ngắn, áo lòe loẹt. Nàng bảo, em có nỗi khổ tâm. Không, không phải như vậy. Tôi nhớ nhầm, cải lương quá. Phim mì ăn liền quá. Bây giờ không nhớ đã quen nàng trong hoàn cảnh nào. Chỉ biết đã quen. Vỗ tay, đó là cả một nghệ thuật. Liên giải thích trong một lần tôi đi với nàng đi chơi. Khi tôi buột miệng, bảo ai mà chẳng vỗ tay được. Đây nhá, nàng giải thích. Ở ta, khi dùng 4 ngón tay của bàn tay phải vỗ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay trái, đó là kiểu vỗ của bề trên khen ngợi kẻ dưới. Đám đông thì vỗ cả 2 bàn tay vào nhau theo nhịp. Đám đông được thuê thì vỗ chuyên nghiệp, kèm theo lắc lư, kèm theo nụ cười và mắt thì phải sáng ngời. Còn người vỗ trái nhịp lại là bậc thủ trưởng, vỗ tay đáp lời tung hô. Hay nhỉ? Vỗ tay còn là một môn võ dân tộc. Nàng lại giải thích tiếp. Có lần đang ngồi trong hàng lắc lư, có một con bé ngồi cạnh hưng phấn thế nào, lắc lư quá mức, xô cả vào người em mà lại không nói lời sorry. Em cáu, cười vẫn tươi như hoa, mà có thể quay sang mắng nó một trận. Lát sau, em vỗ tay hăng hơn, nhân dịp thúc cho nó một cùi chỏ. Khiếp quá, tôi nói, em bạo lực quá đấy. Thì môn võ mà, hơn nữa anh có biết khi vỗ tay nhiều quá, 2 bàn tay nó rát như thế nào không? Tôi cầm bàn tay nàng lên, hôn vào đó. Có lần tôi đón Liên ở đài truyền hình, mãi chiều muộn show diễn mới quay xong. Vẫn thế, váy áo diêm dúa sắc sỡ. Liên bảo tôi chờ nàng đến bệnh viện. Thăm ai vào cái giờ này? Bố em ốm, nàng sụt sịt. Cứ ăn mặc thế này à? Thì còn ăn mặc thế nào nữa? Cả ngày nay em chưa vào thăm bố. Lát phải đưa ngay tiền cho mẹ để mai trả viện phí. Đi một lúc, tôi tò mò. Thế hôm nay em vỗ tay có bị lạc nhịp không? Nàng vẫn sụt sịt. Nghề mà, vẫn phải đúng nhịp, vẫn phải hớn hở. Tôi đã đưa thêm tiền cho nàng. Nàng nhận, giản dị và bảo cảm ơn. Vỗ đủ số buổi, em sẽ trả cho anh. Thế nhưng tôi tán liên mãi mà nàng chưa đổ. Cầm tay và hôn nhau thì được. Hơn tí nữa cũng có thể chấp nhận. Lần chiếm cũng chấp nhận. Nhưng cứ mỗi khi cholesterol dâng tràn dắp tâm làm chuyện lớn, thì nàng bằng cách nào đó thần kỳ lại thoát ra được. Lý do chủ yếu là nàng chê tôi buồn tẻ, nhưng vẫn chấp nhận làm củi hun nóng nhau, thỉnh thoảng đốt nhau cái chơi. Ngôn ngữ của nàng rất kỳ quặc, không hề có trong kho tàng chữ nghĩa của một thằng làm nghề khoa học như tôi. Nhưng tôi vẫn thấy thích nàng, rất thích. Lần đầu tiên trong đời thấy cái thích mãnh liệt, bản năng, chỉ muốn ăn thịt nàng. Nhưng lúc này, Liên ngồi yên lặng, cái mồm không hoạt động, đôi bàn tay không vỗ, lưng không uốn éo. Một sự kiện hiếm thấy, thậm chí còn dựa nhẹ vào người tôi, rất khẽ, thật dễ chịu. À, mà tay thế đâu nhỉ? Đây, nó vẫn ngoan. Con tàu vẫn lao đi, những tiếng gõ của bánh sắt trên dây lúc đầu nghe như tiếng vỗ tay của Liên lúc đạo diễn ra lệnh ủng hộ, có nhịp điệu. Sau đó, có lẽ tàu tăng tốc dần nên những tiếng gõ trên dây ngày càng dồn dập hơn, kiểu như vỗ tay kết thúc một màn trình diễn. Rõ ràng có tàu lao đi ngày càng nhanh. Rất nhanh, tôi nhìn ra ngoài, đến khúc cua, nó vẫn chạy nhanh như thế. Nguy hiểm quá, nếu ta đặt một điểm vào con tàu, rồi vẽ mũi tên về phía trước và sang ngang, sẽ thấy ngay một lực ly tâm xuất hiện khá lớn. Nó có thể văng con tàu này ra khỏi đường ray bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ như tôi nhầm, tôi luôn luôn nhầm. Con tàu hình như đang đi chậm lại. Thêm nữa, từ khi Liên ngồi bên cạnh, mọi sự quy đổi vật lý, ví dụ từ tiếng gõ của bánh sắt trên đường ray quy đổi sang tốc độ con tàu, đều trở nên sai lệch, nhất là khi cảm nhận được cái mát mẻ và dịu dàng của cánh tay nàng cọ vào tay tôi, mọi sự lộn xộn hết. Rất lộn xộn, bởi vì rõ ràng tiếng cành cạch gõ trên đường ray ngày càng nhanh như quyện lẫn nhau. Nhưng có vẻ con tàu lại đang đi chậm lại, chậm dần đều. Vì nhìn ra bên ngoài, thấy cảnh vật trôi chậm chạp dần, rồi lờ đờ dần. Rồi bỗng nhiên, nghe thấy những tiếng kim kít, và con tàu dừng lại hẳn. Lẽ ra với tiếng cành cạch rất gấp đó mà phanh, thì con tàu đã phải văng đi rồi. Nhưng nó không văng, nó đã đỗ lại. Có những tiếng xôn xao phía bên ngoài. Tôi đứng lên mở cửa toa nhìn ra. Người ta chạy đi chạy lại, ý ới hỏi nhau. Có chuyện gì vậy? Có người bảo trẻ con ném đá vào cửa sổ tàu, có người vỡ đầu. Đồ mất dạy, chơi đùa cũng dã man. Trên thế giới, chả có nơi nào như nơi này, ác độc quá thể, ác một cách ngây thơ. Thế gian như thổ hồng hoang, người khác bảo tàu đâm phải cái gì đó, hình như là trâu bò hứng lên đi ngang qua đường tàu. Người khác nữa bảo đâm vào ô tô, người nữa cãi. Đâm vào ô tô thì phải có tiếng rầm chứ. Rõ ràng là đâm vào bò, rất êm. Chờ tới ông trưởng tàu đi dưới đất, hướng về phía đầu tàu, tôi nhoài người ra hỏi. Có chuyện gì thế ông? Sao tàu dừng lại? Ông trưởng tàu có vẻ nhận ra tôi, cái thằng đã từng xùi bọt mép chất vấn ông. Ông lào bào. Sắp có mưa. Kỳ quặc, tàu tốc hành mà lại sợ mưa. Liên nghe thấy thế liền vỗ tay giòn giã miệng reo. Hoan hô đúng rồi, ông trưởng tàu luôn luôn đúng. Còn cười, cười rất tươi, thật vô duyên. Tôi véo nàng một cái, nàng la oai oái. Ăn nói cái kiểu gì vậy? Tôi tức tối. Nàng cười, sorry, thói quen mà, giống như trong một show diễn. Cái gì cũng ví với một show diễn, điên à? Cái gì mà chẳng phải là một show diễn, có anh ngốc thì có. Show diễn ám và em mất rồi. Nàng cũng thở dài. Có thể, khi người ta chẳng có cái gì thích thú ngoài đời thực, thì người ta phải thích cái ảo, như bóng đá ấy. Sao lại bóng đá vào đây? Nhà khoa học mà lại suy luận kém. Cuộc sống đang buồn tẻ, chẳng có gì mà say mê, chẳng có gì để theo đuổi. Đi đâu, về đâu, ăn gì, người ta cũng nghĩ hộ hết cho mình. Rồi bỗng dưng có một thằng bất chấp tất cả vượt qua bao nhiêu khổ ải để sút bóng vào lưới đối phương. Hỏi anh có vui phát dầu lên không? Không tranh luận nữa. Phụ nữ thích nhảy cóc từ chuyện này sang chuyện kia. Logic của họ rất đặc biệt. Tôi kéo Liên xuống tàu bảo, nhưng dù sao em nói đúng, sắp có mưa. Liên lườm bảo, em luôn luôn đúng. Tôi vội vã chạy theo ông trưởng tàu.
Sẽ dừng trong bao lâu hả ông?
Không biết, nhưng chắc chắn lâu. Ông mơ hồ khoát tay. Kỳ quặc nhỉ? Bản thân ông trưởng tàu cũng thấy kỳ quặc. Đang đi thì dừng, gọi điện, cậu lái tàu không nghe. Chắc có chuyện gì, mà cung đường này khá dài, xưa nay đâu có chuyện gì. Bao nhiêu cái đầu nhô ra khỏi con tàu, đã thấy có nhiều người nhảy xuống tàu.
Vậy ta đi chơi.
Tôi bảo Liên, cứ nói đến đi chơi là Liên thích.
Đi,
nàng hồ hởi nói. Chúng tôi rời tàu, nhìn trước nhìn sau, hóa ra đây là một ga xếp.
Sao lại có cái ga xếp ở đây? Chẳng nhẽ nó mọc.
8.
Cái quán trà đằng sau cái chòi thường trực quả thực nó mọc lên ngoài dự tính của cả viện. Nguyên do chỉ vì trong phòng thường trực nóng quá, suốt ngày bị hun bởi ánh nắng gay gắt. Ông hành thường trực bèn đặt hai chiếc ghế ra phía sau dưới tán lá của một cây bàng nhỏ. Một ghế để ngồi, một ghế để chén nước và cái điêu cầy. Mấy hôm sau trưởng phòng hành chính cũng muốn uống trà, bèn điều cho ông hành một bộ bàn ghế cũ thanh lý. Quyển trong tay, ông thích thanh lý những vật rẻ tiền mau hỏng. Theo một khoản mục trong sổ sách kế toán, nào là có thể thanh lý cái ấy. Một hôm khác, tức mình vì bị kẻ khác chiếm chỗ, ông thanh lý luôn một bộ ghế đầu. Thế là quán trà mọc lên. Nhưng ở đây không có mua bán. Trà do ông Hanh, ông Phiến mang đến. Thỉnh thoảng có những anh hay tụ bạ làm từ thiện nửa cân một cân. Hóa ra cái quán trà đằng sau chòi thường trực lại thân thiết với Viễn. Không kể những lúc cuối giờ làm hay buổi nghỉ trưa, cứ thấy mệt mỏi hoặc công việc không chạy là Viễn đảo qua đấy. Nhưng không phải lúc nào cũng được uống trà ngon. Viễn có quen một cô bán trà ngồi vỉa hè từ hồi mới ở lại trường làm giáo viên. Hôm đó sau giờ giảng, từ trường về nhà, đang đi trên phố thì cái xe máy dở trứng, nó lịm dần rồi tắt máy. Viễn xuống xe, đạp cần khởi động lại, nhưng đạp mãi mà máy không nổ. Mồ hôi túa ra như tắm, đạp đến chân mỏi rời, đạp đến chán chẳng muốn đạp nữa. Viễn đứng tần ngần giữa trưa nắng gắt. Lúc đấy, anh nghe thấy tiếng gọi gì đó. Anh ngoái đầu qua, thấy một người đàn bà ngồi bệt trên bậc thềm của một hiệu may quần áo nhỏ. Người ấy một tay vẫy vẫy, một tay đưa ra chén nước. Viễn bỏ xe đấy đi tới nhận chén nước từ tay người đàn bà, nâng lên uống. Quả thật trà ngon, quả thật tuyệt diệu. Viễn mệt, ngồi phịch xuống bậc thềm, không thèm để ý có bụi bặm không, vì mệt quá rồi. Người đàn bà rót cho anh chén trà nữa, anh lại uống cạn. Cái mệt bay đi một nửa. Người đàn bà đứng lên, đi ra chỗ cái xe máy nhìn nhìn ngó ngó. Một lát sau, chị ta đưa tay sờ sờ chỗ động cơ. Sau đó chị bảo, đưa chìa khóa đây, bấm khởi động. Váy lại nổ giòn giã, ngon lành.
Sao chị tài thế?
Viễn tròn mắt ngạc nhiên.
Chú cứ ngồi vỉa hè lâu lâu tài tất, cái gì cũng chữa được. Uống trà nữa nhá.
Bấy giờ Viễn mới để ý, thấy chị này mặt tròn xoe, tươi tỉnh, ăn mặc hơi luộm thuộm. Bên cạnh chị là mấy cái bao ni lông, cái to cái nhỏ, trong đó toàn trà. Lại thêm một phích, một ấm, bốn chén trong cái đĩa loang lổ vết trà.
Chị bán trà ở đây à?
Viễn hỏi.
Ngồi nhờ vỉa hè của cửa hàng may này đấy.
Cảm ơn chị cho uống trà, Viễn nói.
Ơn huệ gì? Tôi marketing đấy mà.
Ngon không? Mua cho tôi cân trà đi. Chị gạ. Viễn cười.
Vâng, chị cho một cân.
Lúc này không thể không mua. Chị bán trà nhanh nhỏ, lôi ở đâu ra cái cân. Túi ni lông, bốc mấy bốc. Cân ngay đúng một cân trà, rất chuyên nghiệp. Lại bốc thêm 5 nữa.
Khuyến mãi cho chú nhé. Lần sau có mua trà lại đến tôi nhé.
Trước khi Viễn lên xe, chị bảo.
Này, đứa nào nó trêu chú, nó tắt xăng đi đấy.
Này,
nêm cạc đây, có địa chỉ, số điện thoại. Khi trực cần, chú cứ gọi. Cứ gọi tôi là Ngọc Trà. Khi cần nhiều giao hàng tận nơi, chiết khấu 10%.
Ngọc Trà, cái tên thật hay. Từ đó, Viễn chuyên mua hàng ở cái cửa hàng này. Thậm chí mua cả cho ông giáo sư Văn. Ông khen ngon. Khi kể lại chuyện quen chị Ngọc Trà, ông giáo sư khen lấy khen để.
Đấy, cậu xem, đầu cô ấy đầy kiến thức hiện đại, cần đách gì trường đại học của ta. Dẹp cái trường đấy đi, dạy toán những thứ vớ vẩn, lại còn sản xuất đại trà cả thạc sĩ, tiến sĩ giấy. Có mỗi kỹ năng mở khóa xăng cũng không biết đường. Cô ấy đợi cậu mệt lử mới đưa cho cậu chén trà, chứ nước lã cậu cũng phải khen thôi mà. Rồi ông ha hả cười, cái cậu ngốc này.
Bán được chú ạ.
Có lần chị bảo, chỉ tội thỉnh thoảng phải quăng đồ hàng vào tiệm may chạy công an. Nhưng cửa hàng tôi có thương hiệu, có xuất xứ địa lý rồi, nhiều khách ra phết.
Và đến tận bây giờ, Viễn vẫn mua trà ở cửa hàng Ngọc Trà, nhưng để trên phòng hoặc đưa cho ông Hanh thường trực.
Ông Hanh bảo,
trà này cũng khá, nhưng chưa ngon một của tôi. Vì tôi đặt hàng ngay tại lò, phải làm thủ công kìa, dính vào cái máy móc là hỏng.
Quả thực, trà của anh vẫn là số một.
Chỉ có ông Phiến với anh là được thưởng thức thôi đấy.
Ông Hanh lại nói. Viễn nghe thấy cảm động, nhưng không hiểu sao lại có sự ưu ái ấy.
Chỉ những ai đần đần ngốc ngốc mới biết thưởng thức trà. Những anh khôn khôn họ uống rượu Tây. Những anh vội vã như suốt ngày bị ma đuổi thì uống trà đá.
Viễn bật cười. Hóa ra mình thuộc loại đần đần ngốc ngốc. Và cả ông Phiến.
Ông Phiến không ngốc, ông Hanh ạ.
Ừ, nhưng đó là về ngoài thôi. Còn bên trong đại ngốc. Tôi chơi với ông ấy từ thuở nhỏ, trẻ con, tôi biết.
Từ thuở trẻ con á?
Ờ, từ thuở mặc quần thùng đít. Hồi xưa trẻ con mặc quần thùng đít. Lớn chút chút thì mới mặc quần liền. Không phải như bây giờ có bỉm. Anh Viễn phải biết, bây giờ cái gì cũng đóng bỉm.
Tôi cười chua chát.
Tôi học dốt, lại hung hăng thích đánh nhau, hồi cấp 3 ấy. Nhưng thủa ấy, hát rất thay. Cứ mỗi bài toán khó không giải được là tôi lại đem đổi. Kinh tế hàng hóa thủa sơ khai mà. Một rìu đổi lấy hai cừu.
Đổi gì biết không? Phiến giải cho tôi một bài, tôi hát phục vụ hắn, chỉ riêng hắn thôi. Một bài tùy hắn chọn. Mà oái oăm toán chọn nhạc vàng. Thành thử người tôi cứ mềm nhũn đi.
Một hôm liên hoan lớp, thầy chủ nhiệm bảo tôi lên hát. Thế là ông ổng ca luôn bài nhạc vàng, bị phê bình chí chết.
Phiến đứng lên nhận tội.
Thưa thầy, do em xui nó đấy ạ. Em cứ xui mãi nên nó quen mồm thôi.
Vậy là bị kỷ luật vì tội xúi dục bạn làm điều xấu.
Ngốc không? Ngốc quá đi chứ. Cuối cùng cả thằng xúi dục lẫn thằng hát đều bị hạnh kiểm kém, không được vào đoàn. Sặc mùi tiểu tư sản, không được thi đại học một năm, phải đi làm lao động cải tạo mà. Năm sau đi thi, tôi dốt nên trượt. Hắn vẫn giỏi nên hắn đỗ.
Cái tay ấy nếu không mắc bệnh gàn dở thì chức viện trưởng chả là gì với hắn.
Thầy Viễn ngồi nghiệt ra, ông Hanh rót trà.
Nào, uống đi.
Mọi khi có nhiều người, ông Hanh dùng một bộ ấm chén khác. Bình thường như mọi phòng ban vẫn có. Nhưng bây giờ ông dùng cái ấm da lươn, nhỏ, tinh tế, xinh xẻo. Cái chén cũng khác, nhỏ hơn, mộc hơn.
Thầy Viễn nâng chén trà trên tay ngắm nghía. Ông Hanh lại tiếp.
Anh đã chui vào lò gốm bao giờ chưa?
Lò cổ ấy, không phải lò điện.
Dạ chưa.
Như một động tiên, ông Hanh mơ màng.
Nê tác bảo, thổ thành kim. Bùn làm nên của báu, đất hóa thành vàng.
Dường như lò gốm với ông Hanh có một cái gì đó liên hệ thật đặc biệt. Không tiện hỏi. Cứ để đến lúc nào hứng, ông sẽ kể.
Viễn chậm chạp thưởng chức chén trà. Nước trà màu vàng nhạt nhưng sóng sánh. Khói trắng bay lên, tỏa ra một mùi hương dịu dàng tha thiết.
Lát sau, ông Phiến lò dò đi tới.
À, không mời lão già này hả?
Của ông đây.
Ông Hanh chạy vào chòi, mang ra một cái chén mộc mới. Trang trọng rót trà, đặt trước mặt ông Phiến.
Của hiếm nên phải cất giấu cẩn thận.
Ông ngốc lắm.
Ông Phiến nói. Càng cất giấu, càng dễ bị để ý, càng dễ bị ăn trộm.
Có ông mới ngốc.
Ông Hành phản bác.
Càng phơi ra, càng dễ bị ăn đòn.
Viễn rất buồn cười. Hai ông già chê nhau ngốc. Và họ tranh nhập hội. Vậy...
Mà hình như ông đã bị ăn đòn nhiều lần rồi thì phải.
Vô khối. Ông Phiến cười. Một người ở phòng dự án 2 đi ngang qua, hình như cũng muốn tham gia vào hội trà. Liếc nhìn thấy Viễn, anh ta thôi không rẽ vào nữa mà đi thẳng. Viễn cười mỉm. Chính anh chàng này khi Viễn mới về viện đã hăng hái làm quen, kết thân. Chắc anh ta nghĩ Viễn được ông viện trưởng đưa về, thì Viễn không phải bà con họ hàng, cũng là người sẽ giữ trọng trách sau này. Nhưng sau đó điều tra ra, thấy Viễn chỉ là anh chàng không dây mơ dễ má, anh ta làm. Tên anh ta là Lăng, phải, Lăng, mới chỉ là nhân viên, nhưng trong hồ sơ các đề tài nghiên cứu của viện có trên mặt bàn Viễn, anh ta có mặt, có tên trong hầu hết mọi đề tài.
Tôi muốn tham gia vào một đề tài nghiên cứu nào đó của viện.
Viễn đột ngột bảo ông Phiến, gần năm trời toàn làm hành chính, không được làm nghiên cứu gì cả, chán quá.
Thì anh Viễn vẫn nghiên cứu các hồ sơ đấy thôi.
Ông Viễn cười cười. Khác với ông Văn ở trường đại học, ông Phiến vẫn cứ thích gọi anh Viễn, chứ không cậu cậu tớ tớ như với những người khác. Thấy mặt Viễn nhăn nhó, ông Phiến bảo.
Tốt thôi, thế nhưng để sang năm đi.
Lại sang năm. Vì ở ta, cái gì cũng phải theo kế hoạch đã được duyệt. Năm nay xong rồi, các vị trí đã yên vị cả rồi.
Cái đó tôi biết rồi, ở trường cũ của tôi cũng vậy. Thế nên tôi mới hỏi ông, có cách gì không? Ông là trưởng phòng kế hoạch cơ mà.
Ừ, nhưng tôi chỉ đặt ra kế hoạch thôi, còn duyệt kế hoạch lại là viện trưởng. Ông ấy bảo nâng lên thì tôi nâng, ông ấy bảo rút xuống thì tôi rút. Kinh nghiệm đầy mình đấy.
Thế không có cách gì à?
Viễn hỏi gặng.
Có chứ, luôn có một cách. Bịa ra một đề tài mới chẳng hạn. Nhưng cũng mất thời gian, hoặc giả có đề tài nào mới làm, rút một tên nào đó ra vì một lý do gì đó, điền tên ông vào, viện trưởng duyệt, thế là xong.
Viễn chợt nhớ đến Lăng, kẻ vừa đi qua. Nhưng không được, anh không thể làm thế. Viễn cứ lắc đầu mãi. Ông Phiến cười.
Biết ngay mà, uống trà đi, tiến sĩ giấy.
Viễn cũng cười cười. Khổ khổ. Cái danh hiệu này không làm anh phật ý, vì tháng trước cũng trong một buổi trà như thế. Ông Phiến đã bảo anh, bây giờ ta lắm tiến sĩ, kể cả tôi và anh, nhưng toàn tiến sĩ giấy cả. Cộng thêm lũ bán đầy hàng mã, chúng ta đông ra phết.
Thôi, về phòng đây.
Ông Phiến đứng dậy, ngồi lâu rồi. Trà ngon, khiến Viễn làm việc thấy thú vị hơn. Anh quyết định sử dụng những thời gian rỗi rãi để đọc kỹ hơn về những đề tài viện đã hoàn thành. Nhưng càng đọc kỹ, Viễn càng thấy thất vọng. Có những đề tài làm rất đứng đắn, cẩn thận, nhưng vẫn xếp xó đề đấy. Nhưng cũng không hiếm đề tài làm một cách cầu thả. Đọc văn phong thì biết ngay là cắt dán lộ liễu ở những nguồn đâu đâu, không hề có chú thích. Lại có những đề tài không khác gì một luận văn tốt nghiệp của sinh viên sắp ra trường. Bây giờ Viễn lại mắc bệnh ngáp vặt, suốt ngày ngáp. Một hôm, đúng lúc Viễn đang ngáp, thì cô Hiện, nhân viên của phòng tổng hợp đẩy cửa bước vào. Cô nói như reo.
Anh Viễn, phòng ta thắng lớn rồi.
Viễn ngậm ngay miệng lại, chưa kịp định thần hiểu câu nói của Hiện, thì cô ta đã sán lại gần. Cô láo táo.
Anh, viện trưởng có lời mời phòng tổng hợp mình đi ăn tối. Chỉ phòng mình được mời thôi. Thêm ông Ngà trưởng phòng hành chính và chị Ngân kế toán trưởng.
Hay nhỉ? Tại sao chỉ có mỗi phòng mình được mời?
Ai mà biết được? Viện trưởng nhà ta đồng bóng lắm. Hôm nay vui, ngày mai cáu, cứ như thời tiết đấy. Chắc viện cũng đến lúc phải lập thêm một phòng dự báo tinh khí thủ trưởng.
Cô cười vui vẻ.
Chuyện này chắc hẳn có lý do, cứ đến thì sẽ biết. Mà lý do gì đi chăng nữa, cứ có liên hoan là em thấy vui rồi.
Thì đi. Ở đâu vậy?
Nhà hàng Hoa Sữa.
Ai chả, sang nhỉ? Quả là một nhà hàng sang trọng, nhân viên đồng phục đón khách ngay cổng, đon đà chào, đưa khách vào sảnh trong. Một giai điệu văng vẳng nhẹ nhàng. Viễn nhận ra đó là phong cách của Richard Lederman. Cô nhân viên đưa Viễn vào một phòng riêng trên gác, đã thấy ông Ngà, trưởng phòng hành chính, và Ngân, kế toán trưởng ở đó, đang chọn món. Ông Thuyên, phó phòng của anh đang ngồi sẵn bên bàn, duỗi chân nhìn ngó xung quanh. Còn Loan và Hiện, sung sinh váy áo dạo quanh như đèn cù. À, nhân vật chính đây rồi. Ông Ngà reo lên khi thấy Viễn. Vui nhỉ? Viễn trả lời. Sếp đâu? Sếp sắp đến. Cuối cùng, ông viện trưởng Hoan cũng xuất hiện, nét mặt tươi tỉnh, trong bộ vest sáng màu không cà vạt. Ông tiến đến, ngồi ngay vào cái ghế chính giữa, miệng hỏi. Xong chưa? Ông Ngà bảo, xong rồi ạ. Rồi ngoắc tay cho nhân viên phục vụ đem rượu vào. Rượu vang đỏ khai vị, một vài món nộm và lạc được bày trên bàn. Ánh sáng vừa đủ, nhạc êm dịu. Ông Hoan kéo Viễn ngồi cạnh. Ngồi xuống đây, tiến sĩ. Khi mọi người đã yên vị, ông Hoan tay cầm cốc vang nâng lên nói. Phòng tổng hợp có công lớn đối với viện, đặc biệt là anh Viễn. Ta vui vẻ một chút. Hy vọng phòng tổng hợp sẽ giúp viện tiếp tục đạt thành tựu mới. Viễn chẳng hiểu phòng mình và mình giúp được gì, mặt nghệt ra. Nhưng những người khác hầu như không để ý lắm. Họ hào hứng nâng cốc, lanh ca lanh canh, cốc chạm cốc, những nụ cười tươi gió trên môi, người đứng, người ngồi, ồn ào vui vẻ. Rượu vang thật êm dịu, nó ngấm vào người, làm người ta cảm thấy tràn trề sức mạnh và trí óc bay bổng. Mỗi người nói một câu, chẳng ăn nhập gì cả, chỉ cần biết là rất vui. Nộm và lạc hết veo, nhân viên phục vụ rót thêm rượu. Ông Hoan sởi lời và cười rất tươi. Rồi các món ăn được bày ra, đầy một bàn. Mọi người thật sự hào hứng, có lẽ quên cả lý do tại sao được mời. Không cần biết, thưởng thức cái đã. Nhưng Viễn thì không thể. Anh vẫn ăn, vẫn cười, nhưng đầu thì luẩn quẩn. Mãi đến gần tàn tiệc, trong trạng thái say say và hưng phấn, ông Hoan quàng tay ôm vai Viễn bảo.
Nhờ bóng vía của cậu mà viện ta mới được bộ giao cho cái chương trình tôi hóng mãi đấy.
Thế à? Viễn nói, lúc này vẫn còn tỉnh táo vì anh chủ động uống ít.
5 lần 7 lượt bộ định giao cho anh khác ở bộ khác.
Ông Hoan chỉ tay vào khoảng không, cứ như cái anh ấy nó đang đứng lù lù ngoài kia.
Chắc bên kia nó có áp lực mạnh hơn hoặc chạy trọt kiểu gì đó. Bây giờ cứ là phải có ô dù, có vây, có cánh. Ông là cái cánh của tôi.
Ông Hoan vẫn ôm vai Viễn, lắc lắc thân tình.
Chạm cốc nào.
Cách. Hai cái cốc chạm nhau. Ông Hoan làm một hơi, hết 1/3 cốc rượu vang. Viễn chỉ làm một ngụm.
Chương trình này lại có những đề tài liên kết với nước ngoài. Sau này tha hồ đi. Anh Viễn sẽ đi với tôi, ta du hí mấy chuyến, nhỉ?
À này, ông có biết chụp ảnh nghệ thuật một chút không?
Ông Hoan tập thêm 1/3.
Có anh Viễn chẳng những việc này thành công mà sẽ còn suôn sẻ mọi việc.
Ông bảo thân tình. Rồi làm hơi nữa, hết 1/3 cuối cùng. Vẫn ôm vai Viễn, ông thì thầm.
Bà nhà tôi thế mà tinh.
Viễn chẳng hiểu gì cả. Lát sau, ông Hoan đứng dậy.
Thôi, tôi phải đi. Mọi người cứ vui vẻ nhé. Nếu muốn đi tiếp tăng 2 karaoke thì đi, Ngân nhé.
Kế toán trưởng Ngân gật đầu. Ông Thuyên, phó phòng của Viễn cầm cốc đến bên Viễn tươi tỉnh.
Xin chạm cốc với anh Viễn, nào.
Lại cách. Ông này vốn lạnh lùng với mình kia mà. Viễn nghĩ. Chắc do rượu. May có bữa liên hoan này. Chắc sau này sống với nhau dễ chịu hơn. Loan cũng đến chạm cốc với anh. Mắt sóng sánh. Chắc cũng do rượu. Rượu tài tình thật. Liên hoan mà không có mặt sếp thì thoải mái hẳn. Những đĩa thức ăn hết veo veo, ồn ào, ai cũng nói cũng cười. Chỉ có Ngân kế toán trưởng là ngồi không, không nói gì, chỉ thong thả, tỉa tót từng chút một. Xong tiệc, mọi người kéo nhau đi hát. Viện thấy quá mệt mỏi, hồi ở trường chưa bao giờ anh dự những bữa tiệc kiểu này. Ăn thì khiếp, mà bữa tiệc lại kéo quá dài. Liên hoan của các thầy đơn giản hơn nhiều. Cũng chẳng có đi hát. Nhưng lúc này Viễn đang là tâm điểm của cuộc vui, nên anh không thể viện cớ gì mà từ chối. Thì đi, dù mệt chết đi được. Dù người đang bã ra, dù đầu óc đang lơ mơ lung tung, đã đặt chân vào guồng quay này thì phải bước tiếp thôi. Viễn đi như người bị thủy triều kéo đi. Quán karaoke ở gần đấy, anh chưa bao giờ bước chân đến quán karaoke, cho dù đã đọc không biết bao nhiêu bài báo miêu tả nó. Nhưng đọc là một chuyện, còn đến tận nơi lại là một chuyện khác. Viễn theo chân mọi người bước vào căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ mờ, hai cô phục vụ đang sửa soạn máy và đem vào thức uống. Bằng những kiến thức đã đọc được trên báo, Viễn hiểu ngay thái độ phục vụ không nhiệt tình lắm. Chắc hẳn do trong đám người đi hát này có phụ nữ tham gia. Không thể ngờ được là ông Thuyên, phó phòng của Viễn lại có giọng hát mượt và đẹp đẽ hết sức, đúng nhạc. Ông cầm mic hát một bài nhạc tiền chiến, cũng nghiêng người, giơ cao tay, y hệt như một ca sĩ thực thụ. Loan cũng hăng hái cầm mic ra đứng hát, nhưng giọng tệ hại, nhiều đoạn sai đến nửa cung, một cung. Không cần biết, Loan vẫn hát say sưa, toàn thân và nhất là nét mặt thật rạng rỡ. Nàng hát như chưa bao giờ được hát. Ai cũng đứng lên hát ít nhất một bài, ngoại trừ kế toán trưởng Ngân. Ngân ngồi ngả người trên ghế tựa, dáng thoải mái, nhặt từng hột lạc lên nhấm nháp. Dúi mic vào tay Ngân cũng vô ích, Ngân lắc đầu. Kế toán trưởng đã lắc đầu thì ép cũng vô ích thôi. Một người ai đó bảo. Viễn cũng được mời hát. Anh ngượng nghịu lắc đầu. Loan đến ngồi cạnh anh, cầm tay anh, dúi micro vào tay, giọng ngọt ngào. Nào anh! Sự đụng chạm với Loan làm Viễn thích ngượng. Cũng thinh thích. Mọi người xúm vào, khuyến khích, nài ép, khích bác. Viễn chỉ đỏ mặt lắc đầu. Thôi tha cho trưởng phòng. Ai đó nói, lần sau là không thoát được đâu đấy nhá. Mọi người vẫn thi nhá, hét nhau không tiếc lời. Lát sau, Viễn đến gần chỗ ông Ngà trưởng phòng hành chính. Chỉ hỏi tay này là rõ nhất. Viễn nghĩ, luôn sát cánh với sếp mà. Ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười. Anh Ngà hát được lắm, Viễn nói. Anh không ngờ mình cũng biết nịnh. Từ khi nào vậy? Thật không? Nét mặt Ngà tỏ rõ vẻ sung sướng. Nghe thì biết chứ. Thì mình cũng ậm ệ thôi mà. Ậm ệ gì? Ông chỉ khiêm tốn hay là đằng khác? Viễn bặm môi. Sao mình dễ tồi đi thế nhỉ? Anh nghĩ. Tôi không thể như thế được. Lát lên biểu diễn tiếp đi. Nhất định rồi, mình còn biết khối bài hay. Đi với sếp, toàn phải hát đỡ cho sếp thôi. Để sếp còn rảnh tay làm việc khác mà. Ngà nháy mắt với Viễn. Chắc sếp mình cũng nhiều chiêu lắm. Đây. Mà này, tôi hỏi thật ông nhé. Sếp khen thưởng phòng tôi, thực ra là vì cái gì vậy? Tôi đã làm được cái gì ghê gớm đâu. Trong phòng vẫn vang lên tiếng hát, ồn ào tiếng nói, rất khó nói chuyện. Ngà nghiêng hẳn người về phía Viễn, thầm thì. Công ông lớn lắm đấy. Thế ông có biết vì sao sếp dễ dàng nhận ông vô điều kiện về Viễn không? Viễn lắc đầu. Ngà có vẻ hơi say say, nói giọng toàn mùi rượu. Trong tiếng ồn á, Ngà kể và Viễn phải cố gắng lắm mới nghe được rõ và sắp xếp lại câu chuyện cho mạch lạc. Hóa ra sếp rất oai hùng ở cơ quan, nhưng về nhà nể vợ lắm. Trước kia, ông Hoan là một thanh niên ở làng quê. Tuy cũng hay đánh lộn ở trường, nhưng được cái đẹp trai người người. Tốt nghiệp phổ thông, nhưng chẳng hiểu sao lại không đi học đại học. Ở nhà buôn bán nhì nhằng. Nhưng sau đó, lại lọt mắt xanh cô con gái rượu ông phó chủ tịch tỉnh học cùng lớp. Cô quyết lấy anh chàng đẹp trai Hoan, mặc cho bố mẹ can ngăn. Đám cưới to lắm, nổi tiếng cả một vùng quê. Đương nhiên, rể của phó chủ tịch tỉnh không thể không học đại học. Chàng trai năm sau đi học, năm sau nữa đẻ con thứ hai, mấy năm nữa trở thành thạc sĩ, rồi về làm đến chính văn phòng ủy ban. Ông bố vợ được điều về Hà Nội, ông con rể về theo, lại đi học, dễ dàng đạt học vị tiến sĩ. Làm cán bộ ở ngay cái bộ mà bố vợ làm lãnh đạo, rồi về phụ trách viện này. Điều quan trọng là ông rất nghe lời vợ. Một hôm bà vợ đi xem bói, thấy bảo ông phải có quý nhân bên cạnh mới làm nên nghiệp lớn, mới hứng được lộc trời. Người đó phải là nam, phải có học vị ngang ông, không được hơn, không được kém, lại phải sinh vào năm này, mệnh mộc, lại có những thứ kém ông mới át vía được. Có vậy theo ngũ hành
mới phù cho ông mệnh hỏa.
Ông cất công đi tìm và nhờ môi giới đã tìm được Viễn. Nhưng quả thật, Ngà gật gù bảo.
Từ khi Viễn về cơ quan, ông Hoan thường được bộ biểu dương khen ngợi trong các cuộc họp giao ban sáng thứ hai hàng tuần. Viện tự dưng được nâng chỉ tiêu biên chế, được hỗ trợ thêm tài chính và gần nhất là được giao chương trình, một cái chương trình như trong mơ, không phải thằng nào cũng dớ tới được. Ông sắp được tăng lương là cái chắc. Ngà vỗ vỗ vào đùi Viễn.
Thôi, lên hát bài nữa đi.
Viễn bảo.
Đêm, mệt bã người, nhưng không ngủ được.
Thế à? Muôn bảo. Sao mình biết được những chuyện ấy?
Khó ngờ ngợ, nhưng đã không thèm nghĩ sâu hơn. Nhưng dù sao, đó là chuyện bình thường. Ông nghĩ ngợi lắm thế để làm gì?
Muôn lại ngoác mồm ra cười. Ngay hôm sau, Viễn đã tìm gặp Muôn, bức xúc kể chuyện cho Muôn nghe. Ấy thế mà gã lại coi chuyện đó chẳng ra gì.
Còn ối chuyện giật gân hơn đấy chứ.
Muôn lại bảo, chuyện ông như con muỗi. Những sáng hôm sau, Viễn chẳng muốn làm việc. Làm cái quái gì, một khi mệnh của mình nó thế. Cái chỗ mà anh xông vào, thực ra chỉ là một ô trống mà ông Hoan điền vào. Còn công việc thì nó vẫn y nguyên, cô Loan cũng làm được.
Viễn thả người xuống ghế. Trước mặt anh là hàng đống giấy tờ đã được anh phân loại cẩn thận. Kết quả của ngần ấy thời gian. Thế mà cứ tưởng công việc của mình là quan trọng, là ghê gớm lắm.
Viễn bỗng thấy nhớ ra xiết những ngày miệt mài làm đề tài nghiên cứu và giảng dạy. Về bản chất, Viễn là người nghiên cứu khoa học. Vậy mà ngồi đây chỉ để phụ trợ tâm linh cho viện trưởng. Ôm lấy đống giấy tờ, chán ngán và làm những thứ báo cáo hàng quý, hàng nửa năm, lúc nào cũng giống lúc nào.
Nhưng thực ra, ở trường, anh cũng có làm được cái gì nên hồn đâu.
Thời gian, đó là một đại lượng co giãn đến đáng ngạc nhiên. Đối với người bận bịu hoặc đang sáng tạo, thời gian như con ngựa, nó vừa phóng vừa bay. Họ luôn luôn cảm thấy thiếu thời gian. Còn đối với những người khác, thời gian thì lúc cũng bay như làn gió thổi, nhưng có lúc lại chậm rề rề và cảm thấy thời gian thật thừa thãi. Bây giờ đối với Viễn, một tuần trôi qua thật nhanh chóng, nhưng là tuần rỗng. Đầu tuần, họp giao ban, nhoáng cái đã giữa tuần. Chưa có việc gì đáng để ghi nhớ, nhoáng cái nữa đã hết tuần, vẫn chưa có gì đáng kể. Thỉnh thoảng, anh tham dự các buổi báo cáo khoa học của viện. Quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy đề tài, mãi vẫn chưa giải quyết xong. Hỏi nhau có gì mới, thường thấy là cái tặc lưỡi, vẫn thế. Anh cảm thấy cái phòng tổng hợp của mình rất vô duyên. Làm báo cáo, tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo, đi họp trên bộ thay cho viện trưởng lúc ông không muốn đi, đến các phòng đốc thúc báo cáo, mà có gì mà báo cáo lắm thế.
Viễn cũng tự nhiên quen với ít việc. Đọc sách, có tuần chẳng đọc quyển nào, cũng không thấy đói như ở trường.
Nhìn chung cuộc sống ở viện êm đềm, trôi như một dòng nước lặng lẽ. Những đề tài nghiên cứu dù của nhà nước, cấp bộ hay đề tài độc lập vẫn được các viện sĩ nghiên cứu trong các phòng máy lạnh chạy gì gì hoặc đi cơ sở thực nghiệm lấy số liệu. Cũng họp hành, thảo luận, nhưng những ý kiến xoay quanh đồng tình là chính. Chẳng ai phá bĩnh bạn bè đồng nghiệp làm gì, cho dù những nghiên cứu ấy có nhiều phần lặp lây đập lại và cắt dán nơi này nơi khác. Họp nghiệm thu thì nhìn chung là đạt yêu cầu đề ra. Có góp ý đôi chỗ khiến Viễn liên tưởng tới những buổi bảo vệ tẻ ngắt ở trường đối với những nghiên cứu sinh tầm tầm bậc trung.
Còn cái chương trình sắp được bộ giao, chắc mình cũng sẽ được tham gia nghiên cứu ở một vài đề tài nhánh nào đấy. Nhưng hy vọng lớn lao khi vẫn cơ chế ấy và những viện sĩ ấy.
Viễn lâm vào tình trạng chán trường thậm tệ, đầu óc ì ra. Trước đây Viễn nghĩ ở trường đại học là hàn lâm, là nghiên cứu suông, toàn những thứ có tính chất lý thuyết khô cằn. Có nghiên cứu được cái gì thì ngoài việc viết đề tài, đăng bài trên tạp chí, cãi nhau như mổ bò trong bộ môn, rồi để đấy.
Chạy vậy cho người ta dùng thật là khó khăn.
Các cơ quan nhà nước chạy như có quán tính, không muốn thay đổi cái gì. Các doanh nghiệp, công ty chỉ muốn ăn sẵn những thứ đã được thừa nhận hoặc nhập của nước ngoài, dù tồi nhưng cũng nhanh chóng ra tiền.
Tiền tươi, thóc thật, đó là một tâm lý phổ biến. Cứ phải tiền ngay. Ít cũng được, do độc hại mà kiếm được cũng được, nhưng phải tươi dòng. Không ai muốn nghĩ lâu, lâu là một cái gì.
Cho dù biết là nếu có công nghệ mới, sẽ phát triển mạnh sau này, nhưng cái sau này là cái gì rất xa lạ.
Ngoài thực tế, chắc hẳn rất sôi động, có
có bao nhiêu thứ thiết thực để nghiên cứu, và khi nghiên cứu xong dễ dàng áp dụng vào đời sống. Viễn đã từng nghĩ như vậy. Nhưng về viện, anh lại thấy cái nhịp điệu chậm chạp ấy, chỉ có điều khác là có gắn với thực tiễn hơn, nhưng hiệu quả chưa thấy rõ ràng. Theo những báo cáo mà anh được đọc, thì kết quả nghiên cứu của viện cũng phần lớn là để đấy, và những con số trong báo cáo qua tay anh vẫn hớn hở như thường. Viễn ngồi duỗi dài chân trên ghế bành, chẳng muốn làm việc gì. Một lát sau, anh thấy buồn ngủ, khép mắt lại. Anh đang lơ mơ, Viễn nghe thấy tiếng kẹt cửa. Anh mở mắt ra, thấy bóng Loan đã ở cạnh bên mình. Một mùi thơm quen thuộc tỏa ra, một đĩa táo gọt sẵn đã để trên đống giấy tờ trước mặt.
Trời ơi, trông anh thật tệ hại,
Loan nói.
Thế à? Anh có đau đầu không?
Hơi hơi, nó căng ra.
Vậy để em chữa cho.
Loan giơ cánh tay ra, những đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương Viễn. Thật dễ chịu. Trước mắt anh, chỉ thấy loang loáng màu hồng hồng của cánh tay trần. Một mùi thơm dịu choáng lên Viễn. Rồi trước mắt anh lại lấp loáng bóng áo màu xanh nhạt, cái cổ áo rung rinh, làn da ở cổ và ngực mịn màng. Đầu óc anh trống rỗng đến lạ kỳ. Viễn khép mắt lại, rồi lại mở mắt ra, không thể không ngắm, không thể không hít thở cái mùi quyến rũ ấy. Chỉ có đề tài này là thực. Viễn chợt nghĩ. Người Loan tì vào cánh tay, Viễn đang xuôi theo tay ghế, rồi chạm vào vai anh. Anh thấy khoan khoái. Không khác gì người ta cắm điện cho một thiết bị, và nó bắt đầu quay. Bỗng nhiên, một bàn tay Loan rời khỏi thái dương Viễn, xoa nhẹ vào cổ Viễn, khiến anh rùng mình. Viễn nhẹ nhàng và vô thức ngả đầu vào ngực Loan, mềm mại, ấm áp. Tay anh cũng vô thức quàng qua người Loan, siết chặt vào mình. Loan để yên đấy, thôi không xoa thái dương xoa cổ Viễn nữa. Cứ thế, cứ êm đềm, dịu dàng, lắng đọng, như mặt hồ êm ả, mà bên dưới có những con sóng ngầm nho nhỏ di chuyển. Lát sau, Loan khẽ rời xa anh, ấn vào thái dương anh mấy lần nữa, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để lại một mùi hương nhẹ nhẹ không mất đi được. Viễn ngồi lặng đi trên ghế, đầu óc vẫn trống rỗng. Sau đó anh với tay lấy đĩa táo, khoan khoái ăn cho kỳ hết. Sự xúc động vẫn kéo dài, với Hoài hồi sinh viên, với Giang hồi ở trường, Viễn cũng có những xúc động khác thường, những ham muốn vô cùng, nhịp tim cũng đã từng lồng lên, nhưng Viễn không có cái cảm giác như Loan bây giờ. Đó là một người đàn bà, là một bộ ngực mềm mại ấm cúng, là một thân hình đánh thức anh, nhịp tim không loạn lên mà êm đềm. Nhưng Loan đã có chồng và một con 3 tuổi. Thì sao? Chẳng sao cả. Có đấy. Thiên hạ đầy những chuyện ấy. Nhưng không nên chút nào, không được phép, không an tâm, không tốt. Chẳng ra sao, vẫn không làm việc được. Hôm sau, Loan lại vào phòng Viễn với một đĩa táo đã gọt vỏ sẵn trong tay. Viễn đứng lên, đỡ đĩa táo đặt xuống bàn. Anh nhìn cô nhìn anh, hai người đứng nhìn nhau một lúc. Bỗng nhiên như có gì đó lôi kéo xô đẩy, Viễn tiến đến, kéo Loan, ôm cô vào người thật nhẹ nhàng. Vẫn cái cảm giác ấy, dịu dàng, êm ái. Ôm một lúc lâu, anh không hôn cô, nhưng nhẹ nhàng đưa tay lên. Hết sức cẩn trọng, từ tốn, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên ngực cô. Loan để yên, cô có cảm giác như Viễn đang nghiên cứu khoa học, nghiên cứu một đối tượng. Ví dụ, cô là một loài khủng long có cánh chẳng hạn. Bởi lẽ, cơ thể anh đang áp sát cô, và cô nhận thấy không có gì biến đổi lạ lùng. Ngực Loan đầy đặn, mềm mại dưới cái áo mỏng. Viễn xoa xoa mấy vòng rồi thôi. Đó là một người đàn bà, với mọi thứ đều rất đàn bà. Một kết luận khoa học. Thôi, em đi đi, Viễn nói. Loan đi, chính Viễn cũng không thể tự hiểu mình. Chắc hẳn hệ tư duy của mình sộc sạch. Viễn nghĩ khi chỉ còn một mình trong phòng, ngồi bần thần trên ghế bành. Cũng có thể, lúc này không còn trẻ như xưa, anh đang tìm kiếm một nửa của mình để thành một chỉnh thể mà chưa tìm ra. Và Loan đến để giúp anh hiểu rõ hơn cái gì mình cần. Không thể hy vọng gì lâu dài ở cô. Anh biết cô có một gia đình đầy đủ, cũng không hy vọng gì một cuộc phiêu lưu, vì bản tính anh không muốn làm người khác bị tổn thương. Trong Viễn như luôn luôn có một cái gì đó kiểm soát mình. Đó là điều anh rất bực bội. Nó khó chịu. Nó khiến anh không còn là mình nữa. ngay ở Loan, anh cũng không thấy mình có chỗ nào mà tồn tại.